Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Các bạn thân mến, trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 1 mà chúng ta đã tìm hiểu trong kỳ trước nói về bài giảng của Môi-se cho thế hệ mới để chuẩn bị vào đất hứa Canaan. Trong bài giảng này của Môi-se ôn lại hành trình trong đồng vắng sau khi dân chúng quay lưng khước từ vào đất hứa ở cửa ngõ của biên giới tại Kadesh Barnea thì họ tiếp tục đi đến Seir. Hôm nay, xin mời các bạn nghe tiếp đến bài giảng của Môi-se trong Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 2 và đoạn 3. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong sách Phục Truyền đoạn 2 từ câu 1 đến câu 3. Đoạn chúng ta trở lại đi vào đồng vắng về hướng biển đỏ, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn ta, và chúng ta đi vòng lâu ngày quanh núi Si-ir. Đức Giê-hô-va có phán cùng ta rằng, các ngươi đi vòng núi này đã lâu rồi, hãy trở lên hướng bắc. Qua lời này, chúng ta biết là dân chúng đi lòng vòng rất lâu trong vùng núi Si-ir và cuối cùng Đức Chúa Trời phán với họ rằng, đừng đi lòng vòng nữa, hãy đi về hướng bắc. Tôi cũng lo ngại cho nhiều cơ đốc nhân hiện nay là họ làm việc tương tự như vậy, bởi vì họ thất bại trong việc vâng lời Đức Chúa Trời. Họ tốn hao lãng phí thời gian trong những hành động vui chơi lòng vòng. Và sau đó, Đức Chúa Trời nói đến việc chăm sóc của Ngài cho dân sự của Ngài. Mời các bạn xem tiếp trong sách Phục Truyền đoạn 2 từ câu 4 đến câu 6. Hãy truyền lệnh này cho dân sự, các ngươi sẽ trải qua địa phận của anh em mình, tức là con cháu của Ê-sau tại Si-ir, và chúng nó sẽ sợ các ngươi, nhưng hãy giữ lấy mình. Chớ có tranh cùng chúng nó, vì ta sẽ không cho các ngươi xứ chúng nó đâu, dầu đến một thẻo đất bằng chân cũng không cho. Ta ban cho Ê-sau núi Si-ir làm sản nghiệp. Các ngươi sẽ dùng bạc tiền mà mua lương thực chúng nó mà ăn và nước mà uống. Tại đây có một điều quan trọng cho chúng ta học hỏi. Quay trở về ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 36, chúng ta học biết là Ê-sau sống tại khu vực núi Si-ir và con cháu của ông trở thành dân tộc Ê-đôm. Gia-cốp nhận được quyền trưởng nam và Đức Chúa Trời ban cho con cháu của ông đất hứa. Vì thế, Ê-sau đi đến khu vực Si-ir và Đức Chúa Trời ban cho ông dùng đất đó làm sản nghiệp. Quốc gia này xây dựng thành phố Petra của họ trên một gành đá của hốc núi, và Đức Chúa Trời phán bảo dân Israel không được đụng đến đất đai của Esau. Có một bài học cho các quốc gia ngày hôm nay học hỏi, đó là Đức Chúa Trời định ranh giới cho từng quốc gia như được chép ở trong sách Công vụ đoạn 17 câu 26. Có nhiều quốc gia chiến tranh với nhau bởi vì họ không tôn trọng biên giới của người khác. Một điều chúng ta học hỏi cho chính mình, ấy là Đức Chúa Trời luôn giữ lời hứa. Ngay cả con cháu Ê-sao và dân Ê-đôm không phải là dân tộc tin kính Ngài, nhưng Đức Chúa Trời vẫn giữ lời hứa của Ngài trước đây với tổ phụ của họ. Và mời các bạn xem tiếp ở trong sách Phục Truyền đoạn 2, câu 7 đến câu 8. Vì Jehovah Đức Chúa Trời, ngươi đã ban phước cho mọi công việc làm của tay ngươi, Ngài đã biết cuộc đi đường ngươi qua đồng vắng lớn lao này. Trong 40 năm này, Jehovah Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi, khơi không thiếu chi hết. Vậy, chúng ta có đi ngang qua cách xa anh em ta là con cháu Ê-sao ở tại Sierra và bắt đi về hướng đồng vắng Moab đặng tránh con đường đồng bằng cùng Ê-lát và Ê-si-ôn Gê-be. Qua câu này nhắc lại cho họ hành trình 40 năm, Đức Chúa Trời biết tất cả những thử thách khó nhọc của họ, bởi vì Đức Chúa Trời cùng đi với họ trong suốt 40 năm dài đó. Vì thế, Môi-se thành thật nói như trong Thi Thiên đoạn 23 câu 1, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Làm sao mà Môi-se có thể nói được như vậy? Bởi vì Đức Chúa Trời ban cho ông mọi nhu cầu cần dùng. Đức Chúa Trời không có hứa ban cho các bạn một cuộc sống giàu sang, nhưng Ngài hứa ban cho các bạn một cuộc sống đầy đủ nhu cầu cần thiết. Ngài đã và đang làm điều đó cho các bạn và cho chính tôi. Sau đó, Đức Chúa Trời cũng nói đến việc đối xử của Ngài cho những quốc gia khác. Đức Chúa Trời bảo vệ biên giới của đất nước Ê-đôm, và chúng ta thấy rằng Ngài cũng làm như vậy đối với những quốc gia khác nữa. Trong sách Phục Truyền đoạn 2, từ câu 9 đến câu 19. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng ta rằng, chớ đương địch và chớ chiến trận với dân Mô-áp, vì ta không cho các ngươi trong xứ dân ấy làm sản nghiệp đâu, bởi vì ta đã ban cho A-rơ, con cháu của Lót làm sản nghiệp. Lúc trước dân Ên-mim ở tại đó, ấy là một dân lớn, đông, hình rền ràng như dân A-na-kim vậy. Người ta cũng cho dân này là dân rền ràng như dân Anakim, nhưng dân Moab được gọi là dân Emim. Dân Horus lúc trước cũng ở tại Sierra, xong con cháu Esau diệt dân ấy, đoạt lấy xứ họ và ở thế cho, y như dân Israel làm trong xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời đã ban cho các ngươi làm sản nghiệp. Bây giờ hãy đứng dậy, đi ngang qua khe Sereth. Vậy, chúng ta có đi ngang qua xe Sereth, và thì giờ về cuộc đi đường của chúng ta từ khi lìa khỏi Kadesh Barnea tới lúc đi ngang qua khe Kesit cộng là 38 năm, cho đến chừng các chiến sĩ về đời ấy đã thiệt giật mất khỏi trại quân, y như Đức Giê-hô-va đã thề cùng các ngươi đó. Vả lại, tay Đức Giê-hô-va cũng tra vào họ, đặng diệt họ khỏi trại quân cho đến chừng nào họ đều tiêu diệt hết. Sải khi các người chiến sĩ đã bị tiêu diệt và chết mất khỏi dân sự, thì Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, ngày nay ngươi hãy đi ngang qua A-rơ, bờ cõi của Mô-áp, và đến gần con cháu A-môn, chớ đương địch và chớ chiến trận cùng chúng nó, vì ta không cho chi hết của xứ con cháu A-môn làm sản nghiệp, bởi ta đã ban xứ đó cho con cháu của Lót làm sản nghiệp. Các bạn lưu ý rằng, dân Israel đã đối diện với dân tộc Anakim cao lớn, nhưng Đức Chúa Trời khích lệ họ bằng cách chỉ cho họ biết là dân Esau đã đánh thắng những người cao lớn này bị tiêu diệt, và con cháu Amon chiếm lấy đất đai của họ và thắng người cao lớn trong sự. Cho nên, dân Israel cần phải nhìn thấy điều đó mà mạnh dạn tiến vào đất hứa. Và trong sách Phục Truyền đoạn 3 câu 20 đến 23, nguyên xứ này gọi là xứ Rephaim, xưa kia dân Rephaim ở đó, dân Amon gọi là Shem-sumim. Ấy là một dân lớn, đông, hình rền ràng như dân Anakim, nhưng Đức Giê-hô-va diệt dân Rephaim trước mặt dân Amon. Dân Amon đoạt lấy xứ của họ và ở thế cho. Ấy là những con cháu Ê-sao ở tại Sierra là như vậy. Khi Ngài quỷ diệt dân Hô-rích trước mặt con cháu Ê-sao, họ chiếm lấy xứ dân ấy và ở thế vào chỗ cho đến ngày nay. Còn dân A-vim ở trong vùng làng cho đến Gaza, dân Cáp-tô-rim ở từ Cáp-tô ra quỷ diệt họ và ở đó thế vào cho. Môi-se cũng nhắc đến một dân tộc cao lớn khác tên là Rephaim, nhưng sau đó họ cũng bị tiêu diệt. Điều này nhắc nhở cho thế hệ trẻ sắp bước vào chiếm xứ Canaan là đất hứa thì chớ kinh sợ về những người cao lớn này, vì Đức Chúa Trời là đấng sẽ chiến cự cho họ. Và tiếp theo đó thì Môi-se cũng nhắc đến việc chiến thắng trong khu vực sông Giô-đanh. Mời các bạn xem tiếp trong sách Phục Truyền đoạn 2, từ câu 24 cho đến câu 37. Hãy đứng dậy, đi ngang qua khe Ạc Môn. Kìa, ta đã phó Si-ôn vua Hết-bôn là người Amorít cùng xứ người vào tay ngươi, hãy khởi chiếm và giao chiến cùng người. Ngày nay, ta đã rải trên các dân tộc trong thiên hạ sự sợ hãi và kinh khủng về danh ngươi, đến nỗi khi nghe nói về ngươi, các dân tộc đó sẽ run rẩy và sự kinh khoảng áp hãm trước mặt người. Bây giờ, từ đồng vắng Kedemot, ta sai sứ giả đến Sihon và vua Hepbon để lấy lời hòa quảo đặng nói cùng người rằng, xin cho phép chúng tôi đi ngang qua sứ vua. Tôi đi theo đường cái luôn luôn, không xoay qua bên hữu hay bên tả. Vua sẽ nhận lấy bạc, bán lương thực cho, để tôi có mà ăn và sẽ nhận lấy bạc, bán nước để tôi có mà uống, chỉ hãy để cho tôi đi ngang qua luôn. Cũng như con cháu Ê-sao ở tại Si-rơ và dân Mô-áp ở tại A-rơ đã cho phép vậy, cho đến chừng nào đi qua sông Giô-đanh đặng vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ban cho tôi. Nhưng Si-hôn vua Hép-bôn không khứng cho chúng ta đi ngang qua địa phận người, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã khiến cho tánh người ương ngạnh, lòng người cứng cỏi để phó người vào tay ngươi, y như điều đã xảy đến ngày nay. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, kìa, từ bây giờ ta phó Si-hôn và xứ người cho ngươi, hãy khởi chiếm lấy xứ người đặng làm cơ nghiệp. Vậy, Si-hôn và cả dân sự người ra đón chúng ta đặng giao chiến tại Gia-hát. Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta phó người cho chúng ta và chúng ta đánh bại người, các con trai cùng cả dân sự người. Trong lúc đó, ta chiếm hết các thành, khống giá diệt hết các thành, cả người nam, người nữ và các con trẻ không chừa lại một ai. Chúng ta chỉ có cướp lấy cho về phần mình súc vật và quá tài của các thành mình đã thắng được. Tại A-rô-ê, ở trên mé khe Ạc-nôn, có cái thành ở trong trũng cho đến Ga-la-át, chẳng có một thành nào lấy làm kiên cố quá cho chúng ta. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã phó các thành đó cho chúng ta hết. Chỉnh ngươi không có lại gần xứ của con cháu A-môn ở dọc theo má biển Gia-bốc hoặc các thành trên núi hay là chỗ nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta cấm không cho chúng ta chiếm lấy. Các bạn thân mến, Môi-se tiếp tục nhắc lại hành trình đi xuyên qua đất Mô-áp và A-môn và không chiếm lấy xứ của họ. Hai quốc gia này bán nước cho uống và thức ăn để dùng làm lương thực cho dân Israel. Môi-se cũng nhắc đến lúc khi đến Si-hôn, vua Hép-bôn, thay vì cho phép dân Israel đi qua thì họ lại kéo quân ra đánh. Vì thế Đức Chúa Trời đã phó dân này vào tay Israel và họ bị đánh bại. Vùng đất mà Đức Chúa Trời cho phép dân Israel đánh chiếm làm sản nghiệp trước đó là của dân Mô-áp. Dân Amorít ở dưới sự cai trị của vua Si-hôn đã đẩy dân Mô-áp ra khỏi khu vực này. Và Đức Chúa Trời cho phép dân Israel tiêu diệt dân Mô-áp khi họ chống lại dân Israel. Ngài làm cho dân Mô-áp bị tản lạc. Thành phố và lãnh thổ của họ được ban cho dân Israel. và bi kịch này nhắc nhở dân Israel biết những gì mà Đức Chúa Trời đã làm để cho họ được vững mạnh. Đức Chúa Trời tỏ bài dân Israel biết rằng Ngài đang ở với họ và gìn giữ lời hứa với họ. Chúng ta biết là ngày hôm nay, Chúa cũng cho phép những việc khó khăn xảy đến cho chúng ta, có thể là những chuyện đau buồn nữa, nhằm để sửa dạy chúng ta trong cuộc sống, và nó cũng hữu ích để chúng ta giúp đỡ người khác nữa. Và tiếp theo, xin mời các bạn xem ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn thứ 3. Môi-se tiếp tục kể lại dân Israel từng trải đã xảy ra nơi đồng vắng. Môi-se nói cho họ về sự chống lại của một vua Mô-áp khác, tức là vua Ốc, và Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel sự chiến thắng. Mời các bạn xem ở trong sách Phục Truyền đoạn 3, câu 1 đến câu 5. Bây giờ chúng ta trở lại bắt đường Ba-san đi lên. Ốc, vua Ba-san và cả dân sự người ra đón chúng ta đặng giao chiến tại Ít-rê-i. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, ngươi chớ sợ vì ta đã phó người, cả dân sự và sứ người vào tay ngươi. Ngươi sẽ làm cho người như ngươi đã làm cho Si-ôn, vua A-mô-rít tại Hép-bôn. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta cũng phó vào tay chúng ta, Ốc, vua Ba-san và cả dân sự người. Chúng ta có đánh bại người đến chừng không còn một ai. Trong lúc đó, chúng ta chiếm lấy các thành của người. Không có thành nào mà mình không chiếm lấy, tức là 60 cái thành của toàn miền Akrop là nước của Ốc trong xứ Ba-san. Các thành này vốn là đồn lũy có vách cao, cửa và cây gài, cũng có những thành không có vách rất nhiều. Xin các bạn chú ý là sự sợ hãi đã đến với dân tộc này khi họ nghe đến những việc mà Đức Giê-hô-va đã làm. Vua Ốc là vua của Mô-áp. Ông là người có dốc dáng rất lớn, một vương quốc của ông rất là kiên cố, rất khó đánh. Vua cai trị 60 thành trong khu vực rộng lớn của Ba-san. Tất cả đều bị bại trận trước dân Israel. Qua việc dân Israel có thể đánh chiếm được một đất nước hùng mạnh như thế, tỏ bài cho dân chúng biết rằng Đức Chúa Trời chiến cự cho dân của Ngài. Đây là một khích lệ lớn lao cho dân Israel khi họ đối diện với những người cao lớn và các thành vững chắc trong đất hứa. Mời các bạn xem tiếp ở trong sách Phục Truyền đoạn 3, câu 6 đến câu 11. Chúng ta khấn vái tận diệt các thành này, như chúng ta đã làm cho Si-ôn vua Hép-rôn, tức là khấn vái diệt hết các thành, các người nam, người nữ và con trẻ. Nhưng chúng ta chiếm lấy về phần mình hết thảy các súc vật quá tài của các thành ấy. Vậy, trong lúc đó, chúng ta chiếm lấy của hai vua Amorit xứ bên kia sông Giô-đanh từ khe Ạc-môn đến núi Hẹt-môn. Dân Si-đôn gọi núi Hẹt-môn là Si-i-rôn, còn dân Amorit đặt tên là Se-ni-r. Các thành của đồng bằng toàn Ga-la-át và toàn Ba-san cho đến San-ca và Ết-ri-a là hai thành của nước Ốc trong Ba-san. Vì dân tộc Re-pa-im chỉ có một mình Ốc, vua Ba-san còn lại. Này, cái giường bằng sắt của người há chẳng còn tại xứ Rabba, thành của con cháu A-môn sao? Bề dài của giường là 9 thước, bề ngang là 4 thước, theo thước tay người nam. Qua lời của Môi-se thực lại cho chúng ta biết, dầu vua Ốc là người cao lớn và có tường thành vững chắc bảo vệ, nhưng Đức Chúa Trời chiến cự thì không có một dân tộc nào, một người nào, một vua nào có thể đứng vững trước Đức Chúa Trời. Và nhờ đó, Đức Chúa Trời đã nói với dân sự rằng Ngài sẽ chiếm lấy xứ và ban cho họ làm đất hứa. Trong sách Phục Truyền, đoạn 3, câu 12 đến 17 chép tiếp. Vậy trong lúc đó, chúng ta chiếm lấy xứ này cho người Ruben và cho người Gác từ xứ Aroe trở trên khe Ạc-nôn về phân nửa chi phái Galaad và các thành của nó. Ta ban cho phân nửa chi phái Manasse phần còn lại của núi Galaad và toàn Ba-san nước của Ốc, tức là cả miền Akrop cùng toàn Ba-san vậy. Miền ấy gọi là xứ Re-pa-im. Gia-rơ, con trai của Manasse chiếm cả miền Akrop, cho đến giới hạn của dân Resurit và Makathit đặt tên mình cho các thôn xứ Ba Sang và các thôn Gia Rơ đến ngày nay vẫn còn. Ta cũng cho dân Maki xứ Galaad. Về phần người Ruben và người Gác, ta cho phần Galaad có ranh ở giữa khe Ạc-nôn cho đến khe Gia-bốt là giới hạn của con cháu A-môn, luôn với đồng bằng sông Giô-đanh, từ Kinneret đến biển của đồng bằng, tức là biển mặn dưới triền núi Pisga về phía đông. Khi đánh chiếm được vương quốc của vua Ốc, xứ này được chia ra làm cho chi phái Ruben, chi phái Gác và phân nửa chi phái Manasse, và họ chọn phía đông của sông Giô-đanh để làm sản nghiệp, và Môi-se đã đồng ý cho họ khu vực này. Và mời các bạn xem tiếp ở trong Phục Truyền đoạn 3, câu 18 đến 22. Vả, trong lúc đó ta truyền lệnh này cho các ngươi mà rằng, Giô-va Đức Chúa Trời các ngươi có phó sứ này cho các ngươi đặng nhận lấy làm sản nghiệp. Hết thảy những chiến sĩ trong các ngươi phải cầm binh khí đi qua trước anh em mình là dân Israel. Chỉ những vợ, con trẻ và súc vật các ngươi. Ta biết rằng các ngươi có nhiều súc vật ở tại trong những thành mà ta đã cho các ngươi. Đến chừng nào Đức Giê-hô-va cho anh em các ngươi sự an nghỉ như mình, và anh em cũng được sứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho họ tại phía bên kia sông Giô-đanh, đoạn mọi người trong các ngươi sẽ trở về sản nghiệp mình mà ta đã ban cho các ngươi. Đang lúc ấy, ta cũng truyền lệnh này cho Giô-sê mà rằng, mắt ngươi có thấy mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho hai vua này? Đức Giê-hô-va sẽ làm như vậy cho các nước nào mà các ngươi sẽ đi qua. Đừng sợ các nước đó, vì chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi tranh chiến cho các ngươi. Môi-se nhắc nhở cho ba chi phái nhận lãnh đất ở khu vực phía đông của sông Giô-đanh làm sản nghiệp và định cư. Nhưng họ không được phép bỏ đi trách nhiệm với anh em mình để cùng nhau tiếp tục nhận lấy đất hứa phía bên kia sông Giô-đanh. Cho đến khi nào mọi chi phái còn lại được ổn định thì ba chi phái phía đông sông Giô-đanh mới được trở về khu vực của mình. Và đến sau cùng, trong đoạn này, chúng ta thấy đến lời cầu nguyện của Môi-se để kể lại kinh nghiệm của ông với Chúa và vì sao ông không được vào đất hứa. Mời các bạn xem tiếp ở trong đoạn 3, câu 22-29. Trong lúc này ta cầu khẩn cùng Đức Giê-hô-va mà rằng, lại Chúa Giê-hô-va, Chúa đã tỏ cho kẻ tôi tới Chúa sự oai nghiêm lớn và cánh tay quyền năng của Chúa. Vì trên trời dưới đất há có thần nào làm được việc và công sự quyền năng giống như Chúa chăng? Tôi xin Chúa cho phép tôi đi qua xứ tốt, tươi, núi đẹp đẽ này, là Li-băng ở bên kia sông Giô-đanh. Nhưng Đức Giê-hô-va bởi cớ các ngươi nổi giận cùng ta không nhận lời ta, bèn phán rằng, thôi, chớ còn nói về việc này cùng ta nữa. Hãy đi lên chót Pisga, ngước mắt ngươi lên về hướng Tây, hướng Bắc, hướng Nam, hướng Đông mà nhìn lấy xứ, vì ngươi sẽ không đi qua ngang sông Giô-đanh này đâu. Xong hãy truyền lệnh cho Giô-sê, làm cho người vững lòng bền chí, vì ấy là người phải đi qua trước mặt dân sự, khiến chúng nhận lấy xứ mà ngươi sẽ thấy. Ấy vậy, chúng ta có ở trong trũng đối ngang Phớt-bê-ô. Các bạn thấy rằng, Môi-se có lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhiều lần cho việc được vào đất hứa, nhưng Ngài trả lời không được và đừng cầu xin nữa. Lòng của chúng ta cũng rất thông cảm với mong ước lớn của Môi-se khi ông cố gắng xin Chúa cho ông vào đất hứa, vì đó là mục tiêu của ông trong 40 năm qua. Các bạn thân mến, đó cũng là bài học cho chúng ta, dầu rằng chúng ta có ăn năn tội lỗi của mình, nhưng hậu quả của tội lỗi vẫn đến. Môi-se chuẩn bị trao quyền lãnh đạo dân chúng cho Giô-sê để hướng dẫn thế hệ mới vào trong đất hứa, vì Giô-sê được Ngài chọn làm người lãnh đạo. Các bạn thân mến, trong hành trình của dân Israel được Đức Chúa Trời đồng đi. Dầu trải qua nhiều nỗi khó khăn, nhưng cuối cùng Ngài dẫn họ vào đất hứa. Và tôi mong ước rằng các bạn hãy trung tín theo sự dẫn dắt của Ngài luôn luôn. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.